Hôm nay thì xin quý vị cũng nghĩ rằng cũng như ăn cơm ở trong gia đình. Tôi mong mỏi là như vậy, không có phải một cái sự rườm rà hay là cái gì khác. Ở nhà tổ chức thứ nhất là chúng ta người Việt với nhau, và đồng thời trong sự hiểu biết đó, ở đây chú Thắng, ông Phật và chị Sáu, ông Tám, bà Mai, tất cả cũng như cô Truyền, chỉ có một vài ông Pháp thì hơi mới, với lại hình như là con của chị Mỹ mới xuống lần đầu. Thì cái này là gia đình, mà cũng như chủ trương của ông Phật ở trên phương diện bạn đạo với nhau thì tất cả đều là gia đình hết. Chúng ta cũng đều là con một gốc mà ra. Do đó trong buổi ăn này nó là một bữa cơm trong gia đình, gặp gỡ nhau để hàn huyên, và đồng thời để nhắc nhở lại những cái gì tình cảm mà người Việt chúng ta nặng hơn những người khác. Chúng ta đã có những cái tình cảm về vấn đề của người Á Châu rồi, thì cộng thêm tình thương ở trong bạn đạo nữa, thì tôi nghĩ rằng cái sự mến nhau, thương nhau, và nếu có dịp nào để lo lắng cho nhau thì chắc chắn rằng cái việc đó nó sẽ được nhiều hơn nữa, được tăng gia hơn nữa, để chịu đựng cái sự mà khổ về vật chất cũng như khổ về tinh thần ở xứ người. Vì quả thật là người Việt Nam mà sống ở một xứ không phải là xứ của mình thì luôn luôn ai cũng có cái ưu tư, không nhiều thì ít. Do đó có cơ hội gặp gỡ nhau để cùng giúp đỡ thương mến nhau ở trong tình nghĩa người Việt với nhau thì tôi thấy rằng nó làm sự đẹp đẽ vô cùng. Do đó vợ chồng tôi cũng không nghĩ rằng cái sự đơn chiếc ở trong nhà mà tổ chức một buổi cơm để gặp gỡ, một buổi cơm xin quý vị nghĩ rằng là buổi cơm rất là đảm bảo. Và thực đơn thì đã trình bày rồi, tức là vậy đó thôi. Thành ra nếu có sơ sót thì tôi nghĩ rằng chắc quý vị cũng niệm tình gia chủ mà tha thứ dùng.
Thành ra hôm nay cũng như là cái bữa cơm mà anh đã đề cập là chúng ta là con một cha trong một nguồn gốc, thì chúng ta có ý nguyện phá biên giới xa cách chủng tộc và trở về với đồng nhất của tâm linh. Thành ra buổi tiệc tuy thanh đạm, âm thanh tiếng nói có khác nhau nhưng mà đồng chung một ý, cái một tương hội vui hòa. Thì bữa tiệc hôm nay tuy rằng ở trong cái gia can nhỏ hẹp nhưng mà tâm lúc nào cũng lớn rộng, và đã ý thức được sự cấu trúc siêu nhiên từ âm thanh tới cơ thể của chúng ta thì không phải là eo hẹp. Cho nên lời khách khứa đó nhưng mà có thể diễn tả ra ý chí vô cùng trong tình thương và đạo đức. Cho nên anh em được tương ngộ trong tâm thức bất phân chủng tộc và lấy tâm linh hưởng ứng mọi khả năng sẵn có của chúng ta hướng thượng trong đóng góp chung cho nhân loại tương lai. Vì mọi người đều muốn xóa bỏ vách tường tự ái cũng như vách tường ngăn cách chủng tộc ở thế gian hiện tại mà làm đau khổ cho tất cả bề trên. Vì đó cho nên chia cách và gây chiến tranh tàn sát giữa huynh đệ và huynh đệ cả khắp thế giới. Kể sản xuất thế giới mong những người yếu hèn tự giết lấy nhau để hưởng thụ lợi. Cho nên chúng ta đã hai phương diện, nằm ngay chỗ đau khổ và nằm ngay chỗ sản xuất, thì chúng ta thấy rằng luật đó sẽ không còn lưu trong óc chúng ta nữa, và từ từ nhân loại sẽ ý thức và xóa bỏ những tâm vì thụ lợi và giết những người yếu hèn hiện tại. Cho nên cái việc khí giới, phát triển khí giới tình thương và đạo đức đã nung nấu trong thâm tâm của người Việt Nam đau khổ cũng như người Pháp đau khổ. Những người hướng về thiện lành thì họ cũng muốn rằng làm sao để giải quyết những sự đau khổ cho những người yếu hèn, và muốn phá vỡ cái vách tường ngăn cách đó. Thế nên ngày hôm nay chúng ta có hội ngộ giữa người Pháp và người Việt, và đồng kẻ trí thức cũng như người lao động đồng một ý chí muốn giải tỏa tất cả những sự trở ngại trong tâm thức của mọi người và tiến tới sự sáng suốt. Cho nên hôm nay buổi tiệc tổ chức giữa anh chị Thạnh đem ra tấm lòng vàng để cống hiến cho tất cả mọi người đang hưởng ứng buổi tiệc này và hướng thượng để tự lo tu học để tiến tới một nền văn minh cao siêu hơn và sáng suốt hơn. Biết rõ chúng ta con một nhà thì tâm linh cho chúng ta lúc nào cũng bất diệt. Thành thật cảm ơn sự sắp đặt của gia chủ và sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Truyền dịch lại cho anh Đăng Nghi Sơ.
Nous sommes présents aujourd'hui sans discrimination de race entre Vietnamiens et Français. Nous visons tous les luttes de retour vers nous. Nous souffrons de développer notre conscience spirituelle afin d'abolir toutes les frontières pour aller ensemble sur le chemin de spiritualité.
Nous sommes présents ici même sur le territoire où l'on produit même des armes pour détruire les autres, des armes de guerre. Et nous espérons de pouvoir effacer en nous toutes ces idées de destruction, car actuellement dans le monde, il existe des gens qui ne prient que pouvoir profiter de ces états de conflit, de lutte, de guerre entre les êtres pour tirer profit en créant des armes, en mettant au point des armes dans prière. Et dans le principe conscient des Vietnamiens comme des Français, surtout de ceux qui ont déjà souffert, tous, nous aspirons à la paix, à l'amour et à la spiritualité. Et aujourd'hui, dans cette maison, nous avons pu réaliser ce que le monde en haut, ce que Dieu souhaite, c'est d'effacer en nous tout esprit de dissidence, de ségrégation, de lutte, en vue de vivre dans cet amour entre les êtres, car Dieu a beaucoup souffert à cause de cet état d'esprit de lutte et de dissidence entre les êtres. Nous sommes reçus ici chez notre frère et notre sœur Monsieur et Madame Tan. Bien que c'est une réception égale, mais c'est avec le cœur d'or qu'il nous reçoit et pour extérioriser et manifester cette fraternité entre tous les êtres, entre tous les peuples bénis par Dieu le Père. Tenons à remercier Dieu de nous avoir permis de nous réunir ici ensemble chez Monsieur et Madame Tan.
Còn bà này là bà nhờ ông này là nhiều không? Ông tu mà đâu ai thấy. Ông thầy bùa, ông làm bậy tổ giật. Bảo đảm ông đi đâu đi. Ông tu chứ. Ông đi đâu ông đi mà ông làm bậy là tổ giật. Là bảo đảm anh ở nhà anh lập chùa tu.
Dans les appartements du monde, vous
connaissez
la ville.
Ông tu về mùa là gió Phật á, còn tu đằng thiền là cái văn Phật hay các khác, nhưng mà nó cũng ở trong cái ngành đó, không có sao, nói ra cái lý tương đương vậy thôi.
Dạ thưa như ông tư trước thì
ông được thừa gió quá nhá.
Dạ.
Như ông này, rồi giờ ông này tu thì thừa gió quá vậy, đi tới giải thoát. Mùa là lo cho chúng sanh. Rồi mình thức tâm tu rồi là mình giải thoát, mình trả hết cái nợ đời rồi mình giải thoát tu nó mau hơn. Cái gì đó. Chứ ông này mà ông đâu có bỏ dân Phật được. Từ giỏ rồi rốt cuộc là phải qua dân, rồi không qua dân là bị nạn. Rồi mình đánh đăng à. Ta chờ ngày suy yếu ta đánh nạn. Thì phải đi về văn mới giải hòa được.
Là như vậy thì từ tổng nghiệp thầy hai sao đấy?
Thầy cũng tu chứ. Thầy bị nhồi. Trước khi tôi ở Sài Gòn đó thì tới thang như tôi này cái nọ, tôi chỉ làm thinh thôi. Tôi nói học đi, không nói nữa. Bị nhồi. Mấy thằng con bỏ đi rồi này cái nọ, chết hay mất tích này kia, nhồi. Khổ tâm. Sau cái khổ tâm đó tôi thức mới hướng về văn giải thoát. Nó còn mình cứu con không được, phải lo cứu mình thì giải thoát. Có cuộc không phải tu thôi. Vì ông cũng cho ông Tư cũng cho thấy là giờ chót ông Tư cái xác không bị hành gì. Vì ông Tư đánh ma quỷ thì ma quỷ nó hành, mới lúc ông bìa xác thì xác phải hành. Mấy ông thầy mua này
nó bắt buộc bị hoài,
nó phải bị hành. Tới giờ phút lâm chung là nó hành lại, thì phải lo tu giải thoát cái hồn, mình rời khỏi xác cho nó hành cái gì để mình trả quả. Cái hồi mình mạnh mình đánh nó mà, mình kỳ thị nó mà. Cho nên tới bây giờ tôi không có làm cái đó. Nghĩa là cái nào mà kêu một quá thái phải trừng trị, không thế nào giải quyết được, tôi mới khổ cái thôi. Là cho nó trở về cái quy luật của nó, phải thọ nạn bao nhiêu năm nó hồi sinh.
Mà nó tan gì thì nó đâu trả lại ta
hồi được. Sinh đâu có trả thù, nó hồi sinh, nó sau này nó phải cảm ơn, nó vừa tan mình vừa chiếu mà, cho mình không có giết luôn, mình cứu cho nó thổn thức, nó thấy ăn năn, mình có favor cho nó mà nó không chịu nhận, thì lúc đó nó xa ngã rồi nó mới thấy rằng thế nó tại nó không phải tại
thì nó tan làm sao nó tụ được để mà nó hồi sinh,
nó lần lần nó thức tâm nó mới tụ lại được, thức tâm nó tụ. Ăn nặng rồi, khi nó tan nó bị hành hạ nặng hơn, rồi nó phải hồi sinh. Nặng nã chừng nào nó mới nhớ mình chừng đấy, nó nhớ nhiều chừng nào mình cứu cho nó. Cho nên mấy ông này là ông chỉ đánh rồi thôi, ông không biết thằng đó nó la chỗ nào, bây giờ nó ở đâu ông không biết. Nó nhắc ông không hay. Rồi bây giờ ông tu cái này là ông thấy không cứu cho nó. Thì đi vô trong cái thức hòa đồng nó đỡ, trong thời phút rốt cuộc nó phá, nó cũng program này nó đưa tới một cái giai đoạn nào mà mình bị khổ ghê lắm, mình kẹt như nó, nó cũng tinh vi lắm, chờ ngày mà như đánh võ đài mà anh đánh kỳ này thua thì bây giờ mình về cứ suy nghĩ về cái cú nào thua và làm sao hạ được cái cú này, nó cứ suy nghĩ mà. Suy nghĩ mà nó liều luyện tới mà nó đánh được cái khi mà gặp cái cú đó, nó có cái cú nào mà nó đỡ cú này và nó đánh một cú kia cho đối phương hơn à. Luôn luôn nó có chương trình, nhưng mà chưa tới ngày. Tới ngày nó đánh đó. Mấy ông thầy bùa bị khổ lắm. Bây giờ thầy bùa ở bên Mỹ nghe tôi giảng rồi bỏ hết qua đây thôi, cho kịp thì giờ chắc chắn là phải một bì một cú này xong. Chỉ lấy thanh điển mới là giải được hai bên, chụp cú cả hai. Hồi kia là mình giết một cứu một, bây giờ mình phải cứu cả hai. Cho nên đi một vũ khí thầy bùa tù, đem đi một vũ khí cho ông
đặt
rõ,
đặt
rõ hay không?
Cái đó tôi nói lâu rồi.
Dạ.
Mà những người bên Hòa Hảo họ nghe thấm thía rồi, họ nói tế công nó nói cái này ông Tám đã nói lâu rồi. Dạ. Nhưng mà ai tin? Dạ. Bây giờ có cuốn sách thần kinh. Rồi bây giờ tới giờ rồi, bây giờ nghỉ được chiều còn nói chuyện này.
Dạ.
Tôi có chuyện nói mà.
Dạ.
Thank you.